Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư Viện Chủ Chùa Đông Hoa, kính thưa chư vị trong ban tổ chức Phật Thất, kính thưa toàn thể Phật tử, thì hôm nay có duyên lành lớn là chúng tôi được tác quyền trong ban tổ chức mời về đây để tiếp chuyện cái các vị trong cái ngày các vị tu Phật Thất. Thì trong thời gian mà cấp bách như vậy, trưa nay tỉnh thì tôi cũng quan nghỉ, tại vì tôi đã xin nghỉ giảng từ lâu rồi để tôi lo công việc. Nhưng hôm nay thì nhu cầu các vị cũng cần thiết, mà tôi thấy duyên lành cũng có, nên tôi đã trở về đây để có ít thời pháp nhũ. Chúng tôi cũng trình bày lại những gì Phật dạy cho tất cả các vị Phật tử. Có thể những điều tôi nói hôm nay là các vị cũng đã từng được học, được nghe chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, hay là quý ni sư, ni trưởng, quý ni khác đã hướng dẫn cho các vị rồi. Hoặc có thể là các vị đã từng đọc sách, nghiên cứu, cũng đã hiểu. Như vậy tôi trình bày thêm có thể đóng góp được một vài cái ý nào đó nhỏ nhỏ trong việc học Phật của các vị. Thì trong đề tài chúng tôi hôm nay nó tiếp chuyện với các vị, đó là tu tạo phước điền. Nếu mà ban tổ chức cho chúng tôi hay sớm, chúng tôi có thể soạn bài cho các vị một trang hai trang vi tính để các vị khỏi cần chép. Nhưng vì thời gian không kịp để chuẩn bị cho các vị, cho nên tôi chỉ trình bày miệng. Nếu các vị nào cần thấy muốn ghi chép thêm, hoặc có ý nào chưa rõ, thì sau thời nói chuyện của tôi, các vị cứ thưa hỏi, tôi sẽ tùy nghi để giải đáp cho các vị. Thì xin thưa với các vị, cái đề tài tôi nói thì dường như các vị ai cũng có trong lòng một cái khái niệm rồi. Khi nói tới điều đó thì tôi tin chắc rằng tất cả các Phật tử trong đạo tràng này đều có khái niệm ở trong lòng về chuyện đó. Nếu như người chưa học Phật thì khác. Trên đường đi tôi cũng nghe cô Diệu Lạ kể về cái quá trình học tu của đạo tràng, thì tôi tin chắc rằng các vị điều này không khó. Nhưng mà có thể một vài nhận thức để cho nó rõ ràng hơn. Thật sự các vị trong cái cuộc sống qua quá trình kinh nghiệm dài lâu, chúng ta mới có nhiều điều để nhận thức, để hiểu biết, để rút ra kinh nghiệm. Từ những nhận thức, có những nhận thức không tôn giáo, có nhận thức từ một vài quan điểm của tôn giáo khác, và bên cạnh đó kèm theo nhận thức của Phật giáo, thì cái quá trình của cuộc sống mọi người chúng ta tự kiểm soát lại. Cái may mắn nhất trong cuộc đời, cái hạnh phúc nhất trong cuộc đời, chúng ta hay cho nó là may mắn của chúng ta. Chúng ta hay nghĩ đó là cái phước đức của mình. Chúng ta đôi khi không có suy tư được, giải thích, phân tích phước là gì. Nhưng mà cái nôm na nhất của mọi người bình dân, khi nói đến chữ phước thì chúng ta hay nghĩ đến điều gì? Cái điều gì? Nói đến phước là chúng ta nghĩ đến hạnh phúc nè, phải không? Mạnh khỏe nè, làm ăn phát đạt nè, con cái ngoan hiền dễ dãi nè. Nói chung mọi việc gì may mắn, khả ái, tốt đẹp nhất trong cuộc đời thì chúng ta cứ đặt đó là cái phước. Chỉ có phước quá mới được vậy. anh có phước quá mới con cái ngoan vậy, cô có phước quá mới đẹp đẽ vậy, chú có phước quá làm ăn mới sung túc vậy. Cứ vì phước là chúng ta cứ đặt cho cái gì cao quý và tốt đẹp hạnh phúc. Nhưng mà khi hỏi định nghĩa chữ phước ra làm sao thì đôi khi chúng ta không giải thích được, phải không? Có phải vậy không? Kêu giải thích thì các vị không giải thích được, nhưng mà hiểu, đúng không? Hiểu cứ đặt cho một vị trí đúng, không trật. Nhưng mà giải thích thì thôi, để các thầy giải thích. Thì thật sự cái điều đó nó cũng có. Cho nên trong cuộc sống, trước hết là chúng ta cứ thấy rằng nhiều người, mình suy nghĩ lại cả quá trình cuộc sống của mình cứ cố gắng mãi, sao mà mình làm ăn cũng không có hơn được. Có những người dùng nhiều thủ đoạn là cũng không thành được. Rồi mình nhìn ra xã hội, có những người họ bình thường à, nhưng mà họ lại làm ăn lên. Hoặc là có những người bình thường vậy, cuộc sống họ lại có hạnh phúc. Rồi từ lúc đó, cho nên chúng ta biết cái quan điểm về cái thiên mệnh của Trung Quốc á, tức là nhờ có những cái gì mà đặt để từ kiếp trước, mà hay nói câu là bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao đó. Tức là có một sự gì đó, một ông trời, một đấng tạo hóa đã đặt để cho cuộc sống của mình từ kiếp trước rồi. Cho nên hôm nay người nào mà bị đặt để nghèo là có nghĩa nghèo suốt đời, đặt để giàu là giàu suốt đời, đặt để quyền thế là quyền thế suốt đời. Như vậy quan điểm đó có đúng với đạo Phật không? Từ những suy nghĩ đó cho nên chúng ta thấy nhà nào cũng vậy, theo quan niệm dân gian có thể ảnh hưởng một phần cho Phật giáo. Chúng ta hay chúc tụng nhau về việc phúc lành. Cái bản bức tranh mà tôi nhớ là bây giờ thì không thấy, nhưng mà ngày xưa đó, tôi nhớ tất cả các bức tranh mà tranh hoành sơn thủy á, treo trên tường tôi thấy có ba chữ gì đó. Phước, lộc, thọ. Phước là cái đứng đầu à, tức là người ta xem cái sự may mắn của cuộc đời là điều vô cùng quan trọng. Nhưng mà có phải là may mắn không các vị? Mình trúng số mình nói may mắn, làm ăn được mình nói mình may mắn. Nhưng mà người học Phật mà nói tiếng đó thì tôi không chấp nhận. Tôi không chấp nhận. Trong cuộc sống không có gì mà may mắn một cách đơn thuần như vậy, tự nhiên á, không bao giờ. Cho nên bây giờ chúng ta thấy trong tâm lý của mình, mình tự xét, ai cũng muốn mình làm ăn được, phải không? Tức là ai cũng muốn mình giàu có, ai cũng muốn mình mạnh khỏe. Có ai không muốn mình mạnh khỏe không? Tức là ai cũng muốn mình được mạnh khỏe, mà nhất là những người bệnh tật á, thì cái muốn này nó gấp bội lần nhiều hơn người bình thường. Rồi ai cũng muốn mình làm ăn giàu có tiền bạc, mà những người nghèo khổ á, thì ước mơ này nó lớn gấp nhiều lần so với những người có tiền. Rồi ai cũng muốn mình con cái hạnh phúc, dễ ngoan hiền, dễ nghe. Nhưng mà các vị thấy rằng ước mơ là ước mơ, nhưng mà được bao nhiêu phần trăm mơ ước không phải là do mình mơ mà nó được. Các vị kinh nghiệm lại có phải không? Sự thành công đó, ước mơ đó, thành công về sắc lực, tài lực và mọi nhu cầu khác không phải do mình muốn mà được. Ước muốn ai cũng muốn hết. Một người bình dân, một người ăn mày, một người thấp thoải bên ngoài xã hội họ cũng muốn. Tức là cái khát khao vươn lên tầm cao, được hạnh phúc sung sướng á, thì một con người nào